Chương 11. Theo đuổi cuộc sống phong phú về tinh thần, chứ không xa hoa vật chất. Bản ngã và sự cống hiến. Con đường thanh cao nhất mà ở đó con người được giải thoát. Bạch sư phụ, khi tham gia những hoạt động tình nguyện, con luôn muốn nhẹ nghiệp của mình. Con muốn được người khác ca ngợi. Trong lòng con cũng trào lên khát vọng muốn học thêm những kỹ năng mà mình còn yếu kém. Với tâm thế như vậy, sự cống hiến vì bản thân này có thể được gọi là cống hiến hay không? Những việc mà người ta làm ở trên đời có thể được chia thành 3 loại. Loại thứ nhất là lao động giống như nô lệ, hay còn gọi là sự lao động không được báo đáp. Chẳng khác nào nô dịch bị ép buộc. Nhìn lại lịch sử nhân loại, từ bao đời nay, có vô số người đã từng bị ép buộc phải cống hiến thành quả lao động của mình cho kẻ khác. Khoảng 80-90% dân số bị giai cấp thống trị sử dụng theo ý mình để phục vụ cho cuộc sống xa hoa, an nhàn, cao ngạo của họ. Loại thứ hai là lao động tiền lương, nghĩa là dùng tài nghệ, trí tuệ và sức lực của mình để đổi lấy tiền lương. Ngày nay, đại đa số mọi người đều thuộc vào loại lao động này. Họ được gọi là nhóm người làm công ăn lương. Loại thứ ba là những người tuy đã bỏ ra sức lao động nhưng lại không được trả công gì. Nguyên nhân là bởi loại lao động này là phục vụ bản thân mình. Chẳng hạn, sau khi đã rửa mặt sạch sẽ, bạn có thể chìa tay xin tiền người khác không? Hay là sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, sảng khoái, có thể đòi lương không? Tắm gội cho người khác còn có thể nhận tiền, chứ tắm cho mình thì có thể mở miệng đòi tiền ai? Làm việc gì đó cho bản thân thì không cần thiết phải đắn đo về tiền. Nếu có thể không phân biệt ta và người, con người kia cũng là người một nhà, coi việc ngoài đời là việc của mình. Có vậy thì dù là việc gì cũng không so đo thu nhập. Điều này cũng giống như đem trí tuệ và tài năng của mình phục vụ cho bản thân, cho xã hội. Đó được gọi là sự cống hiến tự nguyện. Nhà Phật gọi là Bồ Tát Hạnh. Tuy nhiên, sự cống hiến tự nguyện này đôi lúc dễ bị nhầm lẫn với lao động bắt buộc. Bởi vì cả hai loại lao động này đều không được trả lương. Điểm khác nhau nằm ở tính tự phát và tính bắt buộc. Bạn muốn cống hiến là bởi bạn tin rằng kỹ nghệ và tài năng của tôi không phải là thứ thuộc về riêng tôi. Vì vậy, khi tôi phục vụ xã hội, đó là tấm lòng chân thành của tôi. Tích cực lao động là lẽ đương nhiên, chứ không ham được đền đáp. Tâm thế ấy xuất phát từ quan niệm vô sở hữu của nhà Phật. Ranh giới giữa ta và người không cần phải quá rõ ràng. Việc của ta và việc của người cũng không cần tính toán quá minh bạch. Làm cho anh cũng chính là làm cho tôi. Cống hiến cho xã hội cũng chính là cống hiến cho bản thân. Nếu đã thành tâm đến vậy, đâu còn phải tính toán thiệt hơn. Đó mới chính là tinh thần cống hiến tự nguyện chân chính. Phụng sự là con đường mà hàng ngàn năm về trước, Đức Phật đã giác ngộ và chỉ ra cho chúng sinh. Con đường ấy bằng phẳng, thênh thang, đưa người ta tiến thẳng tới sự giải thoát. Vứt bỏ quan niệm, hy sinh bản thân vì xã hội. Sự cống hiến mà chúng ta đang nói vẫn đang ở trong giai đoạn quá độ từ lao động tiền lương chuyển sang lao động tự nguyện. Khi chúng ta bỏ ra sức lao động đáng giá cả triệu nhưng lại chỉ được trả lương 100.000, điều đó sẽ thể hiện được tấm lòng muốn cống hiến của chúng ta. Vì là tự nguyện cống hiến nên sẽ không ngần ngại chuyện báo đáp. Người cống hiến chỉ mong sao tấm lòng của mình được người khác thấu hiểu. Sự lao động vất vả cũng được người khác biết đến. Và trong lòng thầm mong được nghe người khác nói một câu, anh chị vất vả quá. Nếu đã lao động mệt nhọc mà chẳng được người ta ngợi khen, cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng, chẳng khác nào không nhận được khoản tiền mà lẽ ra được nhận. Sự cống hiến mà chúng ta đang nói ở đây vẫn chưa hoàn toàn được coi là cống hiến. Đã bao lâu nay chúng ta lao động và được hưởng lương? Khi thực sự thể nghiệm việc cống hiến tình nguyện, cho dù là không nhận tiền, nhưng vẫn muốn được tiếng tốt hay một thứ gì khác để thay thế cho tiền thù lao. Nếu muốn đạt đến sự cống hiến thật sự, buộc phải có tinh thần Bồ Tát hạnh. Vị độc giả nêu câu hỏi nói rằng, sau khi tham gia hoạt động tình nguyện, luôn mong muốn được người khác quan tâm và khen ngợi. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi vì có rất nhiều người chưa từng tham gia tình nguyện. Các tình nguyện viên nhận được sự tôn trọng và ngợi ca, âu cũng là lẽ đương nhiên. Ngày nay, ở các nước phương Tây, có không ít người đầu tư vào các hoạt động tình nguyện. Gần đây, ở Hàn Quốc, cũng có rất nhiều người tham gia tình nguyện, và càng ngày con số đó càng tăng thêm. Trong các dịp Thế vận hội Olympic, World Cup, không thể thiếu bóng dáng của các tình nguyện viên, hay các hoạt động quốc tế cũng thường xuyên chiêu mộ họ. Nếu chỉ nói là phục vụ, rất có thể sẽ bị hiểu sai nghĩa. Cho nên, sau từ phục vụ phải cho thêm hai chữ tình nguyện thì mới có nghĩa là tình nguyện cống hiến. Hay nói cách khác là thành tâm thành ý muốn cống hiến chút sức lực của mình mà không cần đền đáp. Tuy nhiên, người tu hành lại chính là Bồ Tát. Họ là những người cống hiến thật sự, những người tu hành đang quyết tâm theo dấu chân Phật bước lên con đường chí thiện. Song nếu còn cảm thấy đang hy sinh thân mình để tạo phúc lợi cho chúng sinh, cho nhân loại, thì thật ra họ đã không cùng đường Đức Phật rồi. Vì suy nghĩ ấy sau cùng rồi cũng sẽ biến thành thù ghét và oán hận. Tôi đã hy sinh cho người nhiều như vậy mà người không báo đáp lại tôi chút nào. Người tu hành dù chỉ tự tâm niệm như vậy thôi cũng không được. Bạn đã cống hiến rồi lại muốn được ca ngợi, chứng tỏ ở nơi sâu thẳm trái tim bạn vẫn mong muốn được báo đáp. Cho dù không phải là tiền thì cũng là một điều gì đó, kiểu như một lời khen ngợi. Điều này tuy có thể coi là sự cống hiến trong thế tục, nhưng lại cách xa cảnh giới Bồ Tát và cũng chưa thể được đứng ngang hàng với tinh thần cống hiến triệt để mà người tu hành hằng theo đuổi. Do đó, bạn hãy cứ tiếp tục hoạt động tình nguyện, phụng sự của mình, đồng thời hãy tĩnh tâm, thanh lọc tâm hồn và từ bỏ mong muốn được người đời tán dương, dần dần lĩnh hội tinh thần cống hiến chân thành, không chút tư lợi của bậc tu hành. Người người chặt cây, tôi gieo hạt. Bạch sư phụ, con đã làm việc ở một công ty được hơn 20 năm. Vì công việc mà con đảm nhận không quan trọng là mấy, nên khi bình bầu thành tích và chức vụ trong công việc, con thường bị gạt sang một bên. Đối với công việc gắn bó bao năm nay, con luôn luôn tích cực, không dám lơ là. Nhưng giờ đây, con cảm thấy lòng nhiệt tình của mình giảm sút. Dù đã cần cù, chịu khó làm việc, nhưng cũng chỉ có thể mãi mãi dừng lại ở vị trí này. Điều đó khiến con hoài nghi giá trị của công việc này. Nếu muốn chuyển sang làm việc khác, con lại sợ chẳng tìm được công việc như ý. Hơn nữa, thích nghi với môi trường mới cũng là một thử thách lớn đối với con. Thêm vào đó, những đồng nghiệp đã cùng con đồng cam cộng khổ. Mỗi khi nghĩ đến họ, con lại thấy như mình đang phản bội họ. Rồi trong lòng lại cảm thấy áy náy, dày dứt vô cùng. Vì thế, nên kế hoạch bỏ việc của con cứ thế kéo dài cho đến tận bây giờ. Con phải làm sao? Những người làm công ăn lương đều giống nhau ở chỗ. Họ hy vọng được trả nhiều tiền hơn nữa cho sức lao động họ đã bỏ ra. Nhưng nếu có thể leo lên một chức vụ cao hơn, lương bổng tự nhiên cũng dày túi hơn. Cho nên, suy nghĩ của vị độc giả này tôi hoàn toàn thấu hiểu. Thăng chức đương nhiên là điều tốt, nhưng anh ấy chưa từng được đề bạt. Liệu có phải là do năng lực của anh chưa đủ tốt không? Những người năng lực chưa đủ mạnh thường mơ mộng được thần linh chiếu cố, ban cho anh ta tài hoa. Đó cũng chính là tâm lý cầu phúc của mọi người. Tuy nhiên, đó không phải là chọn lựa của người tu hành. Các bạn độc giả thân mến, các bạn nên mang trong mình một trái tim thuần khiết như Đức Phật, thành tâm tham gia vào hoạt động tình nguyện. Nếu có cơ hội thăng tiến, cũng có thể nhường cho kẻ khác, rồi sau đó mới nghĩ đến bản thân. Hãy nhường đường đi trước cho những người được đề bạt. Còn tôi vẫn thản nhiên tiến bước trên con đường của mình. Nếu cứ đuổi theo quá nhanh, e rằng chân tôi cũng sẽ mỏi. Nếu nghĩ như vậy, bạn sẽ có thể xua tan những tạp niệm và chuyên tâm cho công việc. Bạn sẽ không cảm thấy bất an vì mong muốn có được nhiều lời khen ngợi hơn hay tiền lương dày túi hơn. Cho dù người đời ai ai cũng tranh nhau đi phá trụi cây cối trên ngọn núi kia, tôi cũng vẫn một mình khom lưng đi trồng lại từng mầm cây nhỏ. Sự quyết tâm và tấm lòng chính trực ấy cuối cùng sẽ mang lại điều phúc cho bạn. Do đó, các bạn độc giả thân mến, xin đừng cảm thấy mình đang bị người ta lạnh nhạt, mà hãy nhìn về phía xa hơn. Ồ, thì ra công ty này cũng là nơi để tôi có thể thể nghiệm Bồ Tát hạnh. Hạnh phúc và hy vọng sẽ mang đến hướng đi cho chúng ta. Bạch sư phụ, trong công việc, từ trước tới nay con chưa bao giờ có tinh thần cầu tiến, nỗ lực thể hiện mình trở thành người giỏi nhất. Tâm lý trốn tránh cạnh tranh khiến con rất dễ dàng từ bỏ mục tiêu hoặc làm việc uể oải tiêu cực. Nếu sống như vậy thì có được không? Thực ra cũng không hẳn như vậy. Khi bạn có tham vọng và cầu tiến, bạn sẽ trở nên say sưa hơn trong công việc. Dù làm việc để kiếm tiền hay vì muốn được ca ngợi, ban đầu bạn đều sẽ cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Sau rồi, thời gian trôi đi, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, lòng nhiệt huyết cũng nguội dần. Cùng lúc đó, tham vọng cũng sẽ dâng lên. Bạn muốn nhận được đãi ngộ tốt hơn và khen ngợi nhiều hơn. Nhưng nếu làm việc với lòng thánh thiện của chư Phật, thì sẽ tuyệt đối không bị ràng buộc bởi người khác hay đồng tiền cũng như những lời khen ngợi. Người ta thường vui vẻ, thoải mái, không biết mệt mỏi khi làm những việc mình thích. Đôi lúc còn rất nhạy bén và sáng tạo. Khi không có đối thủ cạnh tranh, vẫn có thể làm việc cẩn trọng, sáng suốt. Trong xã hội hiện nay, bất luận là việc gì cũng đều phải cạnh tranh khốc liệt và đều phải trả giá đắt. Vì vậy, càng ngày càng nhiều nhân tài đều cảm thấy mệt mỏi, áp lực, thậm chí là mắc bệnh về tinh thần. Nếu lần nào cũng trốn tránh cạnh tranh, trốn tránh việc rèn luyện, sẽ bị tụt lại rất xa so với những người khác. Hiện thực tàn khốc như vậy đấy, hoặc là phải chống chọi với áp lực, theo sát đối thủ, hoặc là lẩn tránh cạnh tranh, sau đó sẽ bị đào thải thẳng thừng. Nhưng ngoài hai con đường này ra, vẫn còn một con đường có thể khiến bạn đi trước người khác, đó là con đường tu hành. Cho dù người ta tranh nhau lao về phía trước vì mục tiêu gì đi nữa, chỉ cần sai phương hướng, người tu hành cũng không nên cùng chạy đua theo cơn sóng của họ. Đây chính là khởi điểm của việc tu hành. Bất luận có bao nhiêu người đang hả hê chén tạc chén thù khi nghĩ đến sức khỏe bị tổn hại, người tu hành sẽ không chè chén, cho dù thuốc lá, rượu bia có đáng giá và quý phẩm đến mức nào, cũng đều có hại cho sức khỏe. Kẻ tu hành sẽ nhất quyết không động tay đến. Bạn có thể không cần phải tốn hơi phí sức trong sự cạnh tranh đó, mà có thể thay đổi phương hướng, giữ trọn tấm lòng thanh bạch. Sống trong thế giới không cạnh tranh, bạn sẽ không phải là kẻ bị đào thải trong cuộc cạnh tranh, mà là người hoàn toàn nằm ngoài cuộc cạnh tranh đó. Nếu thoát khỏi sự cạnh tranh không ngừng nghỉ ấy, bạn sẽ được thanh thản, nhẹ nhõm. Cuộc sống cũng sẽ trở nên thoải mái hơn. Không còn phải tiếp tục chen lấn xô bồ, cũng không cần phải tiếp tục tranh đấu, va chạm với những người xung quanh nữa. Nếu không, bạn sẽ giống như chiếc lá bị cuốn bay trong cơn gió mùa thu. Khi cơn gió ngừng thổi, bạn sẽ không thể lường trước được lá sẽ rơi xuống nơi đâu. Cuộc sống như vậy, khi đi đến cái đích cuối cùng, sẽ chẳng còn lại gì ngoài sự hối hận. Gần đây, giáo lý Phật giáo sở dĩ thịnh hành ở Âu Mỹ là bởi những hy vọng mới mẻ mà nó mang đến cho con người. Họ học Phật giáo không phải là để cầu nguyện điều phúc cho bản thân, mà là cầu mong được tỉnh ngộ. Họ nghiên cứu những chân lý Phật giáo, những điều mang đến cho họ hạnh phúc và hy vọng. Xã hội của chúng ta đang dần tiến vào một thời đại mới. Thời đại này đã tiếp nhận những lời khuyên của Đức Phật. Trước kia, khi cuộc sống vật chất của con người còn thiếu thốn, những hy vọng còn thiếu chỗ dựa tinh thần đã từng xuất hiện rất nhiều tôn giáo để giúp người ta cầu nguyện. Thế nhưng, những tôn giáo ấy là không thể trường tồn cho đến tương lai. Xã hội tương lai sẽ còn mở cửa hơn nữa, trong suốt hơn nữa, bình đẳng hơn nữa. Người ta sẽ còn có trọng xu thế toàn cầu hóa hơn nữa. Trong thế giới mới ấy, con người phải làm sao để có thể tiếp tục giải quyết các vấn đề bằng cách cầu nguyện? Cầu nguyện không thể giúp loài người có được hy vọng, cũng giống như việc hút loại thuốc lá cao cấp không thể chữa khỏi bệnh tật do việc hút thuốc lá rởm mang lại. Kiên trì quyết đoán cai cho được thuốc lá mới là cách làm sáng suốt nhất. Tôi xin chúc tất cả các bạn độc giả đều có thể đặt chân lên con đường mới mẻ, tươi sáng này. Phụ lục. Một số hoạt động tiêu biểu của Đại sư Trí Quang, tức Thiền sư Pomjun Sunim. Lĩnh vực Hoằng Pháp, Giáo dục Phật giáo. Năm 1988, Đại sư thành lập Hội Tịnh Độ, Viện Chuyên Tu Tịnh Độ, Đại học Phật giáo Tịnh Độ và thiết lập một số phân hội tịnh độ tại các địa phương ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới. Đại sư đã đi thuyết pháp ở nhiều nơi, hướng dẫn các khóa tu, giúp mọi người giải quyết những nghi vấn và khó khăn trong cuộc sống. Lĩnh vực từ thiện xã hội trợ giúp các nước thế giới thứ ba. Năm 1993, Đại sư thành lập tổ chức xóa đói, xóa bệnh, xóa mù chữ quốc tế, Joy Together Society, viết tắt là JTS. Tổ chức này có các chi nhánh tại Ấn Độ, Triều Tiên, Philippines, Afghanistan, với các hoạt động chính như giúp đỡ trẻ em lang thang tại Ấn Độ, tặng vật tư, thực phẩm nhằm cải thiện đời sống người dân, thành lập quỹ từ thiện xây dựng trường học, giúp phụ nữ, trẻ em có cơ hội được học tập, xây dựng bệnh viện, cấp thuốc, hỗ trợ các thiết bị y tế, giúp người nghèo bản địa chữa bệnh, cứu trợ nạn nhân trong trận thiên tai lũ lụt ở Triều Tiên năm 2003-2006, nạn nhân động đất ở Iran năm 2004, nạn nhân động đất ở Pakistan và Java năm 2005, thiên tai sóng thần Nam Á ở Ấn Độ và Sri Lanka năm 2006. Ji Min Han, ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc nổi tiếng, tham gia các phim Đại Trường Kim, Lee San, Di Sản Vĩ Đại, vân vân. No Ki Yong, nhà biên kịch phim truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc. Hai người đã đảm nhận nhiệm vụ đại sứ tuyên truyền của tổ chức này. Đại sứ Ji Min Han đã nhiều lần đến Philippines tổ chức các hoạt động từ thiện, quyên góp đường phố cho quỹ xây dựng trường học ở các vùng có điều kiện khó khăn. Ngày 19 tháng 12 năm 2009, trong phong trào quyên góp đường phố xây dựng trường học nhân ái ở Mindong, nghệ sĩ Ji Min Han cùng các nghệ sĩ Hyo Rim Min, So Jin Yong, Park Ji Yong, Kim Yeo Jin, Kwang Ji Ru, John Ok Bae, biên kịch phim, nhà văn nổi tiếng No Ki Yong đã có mặt tích cực tham gia tuyên truyền cho hoạt động này. Lĩnh vực bảo vệ môi trường. Năm 1994, Đại sư thành lập Viện Giáo dục Môi trường Phật giáo Hàn Quốc, sau đó đổi tên thành Eco Buddha. Năm 1999, Đại sư triển khai các hoạt động về môi trường với mục đích chính là bồi dưỡng cách sống gần gũi với thiên nhiên của con người, đồng thời đề xướng phong trào bát cơm sạch. Đây là một phong trào kêu gọi mọi người hứa hẹn không lãng phí một hạt cơm nào. Lĩnh vực giúp đỡ đồng hương. Năm 2004, Đại sư thành lập Quỹ Hòa Bình nghiên cứu chiến lược phát triển dài hạn của dân tộc Hàn, trợ cấp vật chất cho người nghèo Triều Tiên và đồng bào dân tộc Hàn lang thang đường phố.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube com / diệu pháp âm.